đề và các bạn đã truy cập vào website www.lấychuột.vn. Chuyên mục sách nói cho mọi người xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn chữ sách không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Phần 7. Chữ sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo, xây dựng thương hiệu trên Internet, tặng khuyến mãi một website cho khách hàng mới. Liên hệ 0986219192, 0972161898 gặp anh Ngọc. Sẽ làm ra loại ô tô tốt nhất trên thế giới. Mục tiêu của tôi là làm ra loại xe có tính năng tốt nhất trên thế giới. Mục tiêu này nhất định thực hiện được. Vì sao ư? Vì chúng ta có vũ khí tốt nhất thế giới. Đó chính là những công nhân kỹ thuật ưu tú nhất trên thế giới. Hãng xe Hyundai được thành lập vào năm 1966, đến nay đã được 25 năm. 15 năm sau khi loại xe Pony có tỷ lệ nội địa hóa 100% ra đời, hãng xe ô tô Hyundai bây giờ là doanh nghiệp đóng một trong những vai trò quan trọng nhất trong tập đoàn. Đó cũng là nhờ Hyundai khởi đầu từ việc lắp ráp xe, cùng với bao nhiệt huyết và mồ hôi đổ ra trong quá trình phát triển, cũng vì tương lai đầy hy vọng mở ra trước mắt. Theo đuổi số tiền lớn và nhiều lợi ích thì ngành xây dựng là chủ đạo. Tuy nhiên với Hyundai và đất nước, tôi nghĩ ngành ô tô sẽ phải trở thành một trong những ngành chủ chốt. Mặc dù ngành chế tạo xe ô tô ít nguy hiểm hơn ngành xây dựng và đóng tàu, nhưng phải cạnh tranh với ba hãng lớn của Mỹ, 6 hãng của Nhật Bản và hãng Benz của Đức thì cũng đáng lưu tâm. Tôi biết nhiều người còn nghi ngờ về khả năng cạnh tranh với thị trường ô tô quốc tế của chúng tôi, vì họ nghĩ rằng lịch sử ngành xe ô tô của chúng tôi chưa quá 20 năm. Nếu xét về mặt lý luận thì ngành công nghiệp xe hơi Hàn Quốc dù có dồn sức đến mấy cũng không vượt qua được giới hạn trong sự phát triển. Vì các nước tiên tiến đã áp dụng chế độ quota, hạn ngạch cho xe nhập khẩu và hàng loạt nhiều yếu tố khác. Vì thế việc phán đoán rằng chúng tôi sẽ gặp khó khăn cũng không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên, Hyundai có động lực, và trên cả điều đó là khả năng. Công ty xây dựng Hyundai bước vào thị trường nước ngoài, chúng tôi chẳng hề biết cái nóng ở Ả Rập, cái lạnh của vùng Alaska như thế nào, cũng chẳng biết sóng và bão của Ấn Độ Dương đáng sợ ra sao mà vẫn cứ bước vào để khai thác dầu tại đây. Thật là liều lĩnh. Tuy nhiên khi vượt qua cái thử thách khắc nghiệt đó thì chúng tôi đẩy lùi được chúng và học được những bài học sống để trở nên mạnh mẽ hơn. Thế xưa có câu, trí tri tại cách vật, có nghĩa là nếu con người muốn đạt tới sự thông minh bằng tri thức thì phải tiếp xúc trực tiếp với sự vật và học cái giá trị bên trong nó. Trực tiếp xúc với sự vật, trải qua thực tế và đạt được những tri thức đúng nghĩa, có như vậy thì mới hiểu hết giá trị thật sự của nó. Người nghèo muốn trở nên giàu phải chiến thắng trong điều kiện bất lợi nhiều hơn so với người đã giàu muốn giàu có hơn. Nếu không nỗ lực gấp 10 lần, 20 lần so với người giàu để khắc phục hoàn cảnh bất lợi thì không thể giàu được. Nỗ lực để đuổi kịp các nước giàu có mà chẳng có tài nguyên thì chính là hoàn cảnh bất lợi của đất nước chúng tôi. Người nghèo muốn trở nên giàu phải chiến thắng trong điều kiện bất lợi nhiều hơn so với người đã giàu muốn giàu có hơn. Nếu không nỗ lực gấp 10 lần, 20 lần so với người giàu để khắc phục hoàn cảnh bất lợi thì không thể giàu được. Để nỗ lực đuổi kịp các nước giàu có mà chẳng có tài nguyên gì chính là hoàn cảnh bất lợi của đất nước chúng tôi. Ngành đóng tàu chưa hề có chút kinh nghiệm làm một chiếc tàu nào, nhưng chúng ta đã làm được một cách xuất sắc nhờ vào nỗ lực. Có ai đó đã nói nếu ngành công nghiệp ô tô của Hàn Quốc muốn phát triển thì trước tiên thị trường trong nước phải lớn. Nếu vậy thì ngành đóng tàu, ngành công nghiệp nặng, ngành xây dựng phát triển nhờ thị trường trong nước ư? Không phải như vậy. Ngành đóng tàu hoàn toàn không nhờ vào thị trường trong nước, nhưng chúng tôi cũng đã phải khắc phục tất cả những khó khăn về kỹ thuật, sự thiếu hụt về vốn và đã vượt qua hai đợt khủng hoảng của ngành đóng tàu trên thế giới. Điều chưa từng có trong lịch sử. Hiện nay, chúng tôi không những vượt qua cả 36 doanh nghiệp đóng tàu có bề dày 100 năm của Nhật Bản mà còn vượt trội so với những nước có truyền thống đóng tàu 200 năm ở châu Âu và đứng đầu thế giới. So với kinh nghiệm chỉ là con số 0 của ngành đóng tàu và ngành xây dựng khi bước vào thị trường nước ngoài, ngành ô tô đã có một lịch sử tương đối khi đã từng tham gia quá trình thực hành sửa chữa và lắp ráp xe ô tô, cho nên không phải là không biết gì cả. Theo yêu cầu của từng người đặt hàng, mô hình tàu và máy hoàn toàn phải khác nhau. Nhưng với xe ô tô thì một lần nghiên cứu có thể bán được 4 đến 5 năm. Những ngày tháng hôm nay là giai đoạn hoàng kim của ngành công nghiệp phụ tùng ô tô. Chỉ tính riêng ở Mỹ, lượng tiêu thụ linh kiện phụ tùng xe phục vụ sửa chữa hàng năm, không kể số dây chuyền sản xuất ra thành phẩm cũng đã lên đến 72 tỷ USD. Đó là những con số của năm 1983, mặc dù không phải dễ dàng một sớm một chiều có thể gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp phụ tùng xe hơi, vốn có truyền thống lâu đời. Nhưng thị trường tiêu thụ mà chúng tôi nỗ lực kiếm được thì nơi đâu cũng có. Về cá nhân, tôi lựa chọn ngành xe hơi là do tâm huyết và tình cảm của tôi dành cho nó hơn là sự hiểu biết về ngành công nghiệp đó. Đó là ngành tôi muốn làm, nên tôi đã dành tất cả sức lực trong một thời gian dài và nhiệt huyết chẳng kém gì công sức tôi đã bỏ ra cho ngành công nghiệp nặng. Là ngành xe hơi đã đóng góp vào sự phát triển của phương tiện di chuyển trong lịch sử phồn vinh của dân tộc Hàn Quốc. Nếu nhìn xa hơn thì ngành công nghiệp ô tô có thể gặp nhiều khó khăn hơn các ngành khác. Sản xuất xe ô tô cần huy động nguồn vốn tối đa và trình độ kỹ thuật cao nhất của một nước. Chính vì vậy, bên đây chúng tôi không làm không được. Chiếc xe hơi là biểu hiện về trình độ khoa học kỹ thuật của đất nước chế tạo ra nó. Nó cũng chính là hình ảnh của đất nước đó. Nhờ vào ấn tượng xuất khẩu xe hơi nên những hàng hóa khác của Hàn Quốc cũng được đánh giá cao ở các quốc gia nhập khẩu xe chúng tôi. Theo tôi, một đất nước có thể sản xuất chiếc xe hơi hoàn thiện thì cũng có thể sản xuất được tất cả mọi thứ, kể cả máy bay một cách hoàn thiện. Tôi luôn nghĩ rằng nếu một chiếc xe được nội địa hóa 100%, có nghĩa là ngành công nghiệp máy móc của nước đó đã phát triển, sẽ đóng góp nhiều cho đất nước. Chính vì thế mà từ khi thành lập tới nay, tôi luôn đầu tư và nỗ lực nhiều cho ngành xe hơi. Tình hình đến nay, chúng tôi đã tuyên bố cạnh tranh trên thị trường xe hơi thế giới với những nước phát triển mạnh như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, đã đến lúc làm cho họ giật mình. Mục tiêu của tôi là làm ra lại xe có tính năng tốt nhất trên thế giới. Mục tiêu này nhất định thực hiện được. Vì sao ư? Thì chúng tôi có vũ khí tốt nhất thế giới, đó chính là những công nhân kỹ thuật ưu tú nhất trên thế giới. Tôi tin rằng cùng với đóng góp hiến thân và năng lực của những con người ưu tú và kiệt xuất này, ngày mà xe ô tô và phụ tùng Hàn Quốc chinh phục thị trường thế giới chắc chắn sẽ đến. Khai thác Siberia vì ngày mai. Có hai lý do chính khiến tôi quan tâm nhiều đến nước Nga. Thứ nhất là họ có nguồn tài nguyên vô hạn, từ gỗ, dầu lửa, than đá trong lòng đất cho đến cá trên biển. Đồng thời ảnh hưởng của Nga sẽ là con đường tắt với chúng tôi thống nhất đất nước. Chúng ta đang sống trong thời đại có nhiều biến đổi lớn. Đầu tiên là sự đột biến chính trị ở Nga đã làm cho các nước cộng sản chủ nghĩa trên thế giới có những đột biến lớn không thể đoán được. Kinh tế sản xuất công nghiệp theo chủ nghĩa cộng sản đang chuyển dần sang hình thái kinh tế cạnh tranh tự do theo mô hình tư bản chủ nghĩa. Tình hình chính trị, xã hội của khu vực Đông Âu có những biến đổi lớn. Trung Quốc với số dân 1,2 tỷ người bước vào cải cách chế độ công nghiệp như giải tán nông trang tập thể, thực hiện phương án tự cung tự cấp lương thực và các loại thực phẩm chính. Có hai lý do chính khiến tôi quan tâm nhiều đến nước Nga. Thứ nhất là họ có nguồn tài nguyên vô hạn, từ gỗ, dầu lửa, than đá trong lòng đất cho đến cá trên biển ở Siberia. Hiện nay tất cả các nguyên liệu của chúng ta đều phải mua tận bên kia Thái Bình Dương từ các nước Mỹ, Canada, Úc hoặc Châu Phi và phải chi một khoản tiền chuyên chở khổng lồ. Nếu muốn cho nền móng của sự phát triển liên tục của kinh tế Hàn Quốc trở nên kiên cố thì trước tiên phải đảm bảo chắc chắn nguồn nguyên liệu. Những nước tiên tiến cũng vậy, hoặc họ đang sở hữu nguồn tài nguyên của nước mình, hoặc bảo đảm nguồn cung cấp tài nguyên qua sức mạnh kinh tế. Còn đất nước nào không bảo đảm được nguồn tài nguyên nguyên liệu cho ngành công nghiệp thì sức mạnh kinh tế của đất nước giảm sút và gặp khó khăn là điều khó tránh khỏi. Trước đây, ngành ván ép của Hàn Quốc đã có thời chiếm lĩnh thị trường thế giới. Tuy nhiên do nguồn nguyên liệu gỗ không được đảm bảo nên cùng với sự phá sản của đại gia Dongmyeon, ngành ván ép hoàn toàn mất sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, và Hàn Quốc đang từ nước xuất khẩu ván ép hàng đầu thế giới trở thành nước nhập khẩu ván ép. Việc ổn định chắc chắn nguồn nguyên liệu đa phương chính là điều kiện cần của nước công nghiệp. Sự hợp tác kinh tế Hàn Nga là viên đá đầu tiên đặt nền tảng cho quan hệ song phương vì lợi ích của hai nước. Gần một năm trời, tôi sang Nga nhiều lần để nỗ lực củng cố mối quan hệ giữa hai nước, xây dựng niềm tin với nhân dân Nga về hình ảnh doanh nghiệp Hàn Quốc. Và nhờ vào sự tin tưởng đó mà chúng tôi sớm thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ tại hai nước Hàn Nga. Đó là lý do thứ hai tôi quan tâm đến Nga. Ảnh hưởng của Nga sẽ là con đường tắt với chúng tôi thống nhất đất nước. Xét về thương mại, đương nhiên quan hệ với Trung Quốc tốt hơn. Tuy nhiên, ngoài tôi ra, nhiều doanh nghiệp khác cũng đang hợp tác với Trung Quốc. Nên tôi nghĩ việc làm của tôi là toàn tâm toàn ý với Nga, góp phần mở đường trong việc thống nhất hai miền Nam Bắc và để đảm bảo chắc chắn nguồn nguyên liệu, xây dựng nền móng cho hàng vạn thế hệ sau. Chúng ta phải mang mơ ước lâu dài và to lớn cùng nhìn về tương lai. Phát triển hợp tác kinh tế Hàn Nga trước tiên sẽ mang lại sự kết hợp kinh tế hai nước và giúp nối liền hai miền Nam Bắc. Nó sẽ tác động như một yếu tố thống nhất Hàn Quốc, từ đó nâng Hàn Quốc lên vị trí trung tâm trong kinh tế châu Á. Một khi đất nước thống nhất, Hàn Quốc sẽ có số dân khoảng 60 đến 70 triệu người rắn chắc và trí tuệ. Nhờ vào thành quả tốt đẹp trong việc hợp tác kinh tế Hàn Nga mà quan hệ hữu nghị của Nga với Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ hơn cả với nước đồng minh của Nga thời Thế chiến thứ hai là Bắc Hàn. Tương lai thống nhất đang đến gần, nhất định chúng tôi sẽ trở thành trung tâm châu Á. Tôi luôn tự hào vì mình là người Hàn Quốc, dù nhìn vào hiện tại hay quá khứ, lịch sử hay văn hóa, trong mắt tôi không có dân tộc nào tuyệt vời hơn dân tộc Hàn Quốc. Hiện nay, so với Nhật Bản thì kinh nghiệm, vốn và kỹ thuật của chúng tôi thua kém hơn, nhưng người Nhật Bản làm được thì chúng tôi cũng có thể làm được. Trước đây, khi Hàn Quốc xây dựng ngành công nghiệp đóng tàu hoặc tiến vào Trung Đông, người Nhật Bản đã cười mỉa mai, họ nói rằng chẳng có kỹ thuật, chẳng có vốn, chẳng có kinh nghiệm gì như chúng tôi mà lại dám nhận. Rồi 20 năm sau, khi chúng tôi khai thác vùng Siberia, có lẽ cũng có người Nhật cười rằng, làm sao chúng tôi có thể đến cái nơi thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ âm tới 50-70 độ C, nhưng tôi nghĩ chẳng có việc gì mà chúng tôi không làm được. Trong lúc người Nhật đang cố gắng lấy lại bốn hòn đảo ở phía Bắc từ Nga thì chúng tôi phải tranh thủ giành lấy vùng Siberia chứ không đợi đến khi Nhật và Nga hợp lại với nhau thì Hàn Quốc sẽ chẳng có phần. Đó là lý do khiến tôi tìm đến Siberia một cách tích cực. Cũng có nhiều quan chức chính phủ và nhiều phương tiện thông tin đại chúng cho rằng việc tôi làm là nguy hiểm. Tuy nhiên chẳng có gì mà nguy hiểm cả. Người Nga mặc dù có rất nhiều tài nguyên nhưng suy nghĩ của họ cứng nhắc và không có năng lực huy động vốn trên thị trường quốc tế, không biết khai thác tiềm năng của chính mình. Lấy ví dụ, Nga đã đặt hàng chúng tôi làm 20 chiếc tàu biển trị giá 1,15 tỷ USD và đề nghị trả tiền dần. Hàng hóa ở Nga lúc đó rất nhiều. Tôi nói, nếu các anh có hàng hóa thì có thể trả tiền đóng tàu bằng tiền mặt. Thế rồi họ thông qua một công ty đại lý với ngân hàng châu Âu, trả thêm tiền phí môi giới và nhận 1,15 tỷ USD tiền mặt, ký hợp đồng đóng tàu. Chúng tôi phải nỗ lực hơn quá khứ, đổi mới nhiều hơn, nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa, biến thị trường mà Nhật Bản đang chiếm giữ thành thị trường của Hàn Quốc và cạnh tranh với Mỹ. Quan hệ ngoại giao Hàn Xô được thiết lập quả là một điều may mắn. Khu vực duyên hải Siberia là nơi từng có 300.000 người dân của tổ tiên Hàn Quốc sống trước khi bị ép rời đi Tashkent. Trước đây, đồng bào chúng tôi đã dừng chân và trồng trọt trên mảnh đất ấy. Nhịp sống đông đúc ấy bây giờ vẫn còn nguyên. Thêm vào đó khí hậu chẳng khác gì mấy với khí hậu quê nhà. Khai thác vùng duyên hải, tận dụng sự tương đồng về mặt địa lý cũng như khí hậu làm căn cứ địa của quan hệ Hàn Xô. Chúng tôi dự định xây dựng khách sạn kiêm trung tâm thương mại tại đây. Đồng thời trên bờ biển của vùng duyên hải sẽ là một hải cảng nhỏ làm đường và sẽ đưa gỗ trực tiếp về Hàn Quốc theo hiệp định khai thác rừng. Nếu so sánh về thời gian và tiền bạc, việc vận chuyển từ Nga rõ ràng là tiết kiệm hơn. Không chỉ vậy, vùng Yakutsk ở Nga có trữ lượng ga lớn nhất thế giới. Lượng khí đốt dự trữ tại Yakutsk có thể thừa cho Bắc Hàn, Hàn Quốc và Nhật Bản sử dụng trong 50-100 năm. Tuy đó không phải là việc gấp gáp, nhưng nếu đường ga chạy qua Bắc Hàn vào Hàn Quốc thì chẳng phải nó đang góp phần vào việc đối thoại giữa hai miền Nam Bắc hay sao? Chính vì vậy tôi quyết định xúc tiến. Đường ống dẫn thì Nga đã có sẵn. Chúng tôi vay vốn trên thị trường thế giới để xây dựng thêm đường ống. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng được ga giá rẻ. Một khi hai miền Nam Bắc thống nhất, thì những tài nguyên khai thác từ vùng Siberia phía bắc sông Tuman sẽ giúp ích rất lớn cho kinh tế Hàn Quốc. Bởi vì khi quan hệ Hàn Nga tốt hơn so với quan hệ của Nga với các quốc gia khác, thì Hàn Quốc sẽ trở thành nước đảm nhận vai trò trung tâm của khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Với ý nghĩa quan trọng như vậy nên việc khai thác Siberia chẳng có gì phải chần chừ. Con đường kinh tế lấy dân sự làm chủ đạo. Cái gọi là kinh tế dân sự có thể hoàn thành khi tất cả người dân, bắt đầu từ chính phủ và doanh nghiệp tự nhận biết trách nhiệm và vai trò của mình, có ý chí vững vàng để thành công trong việc hiện đại hóa xã hội và kinh tế. Cái mô hình kinh tế lấy doanh nghiệp làm chủ đạo mà tôi chủ trương trong gần 20 năm qua đã làm cho một số người hiểu rằng doanh nghiệp sẽ làm hết việc của chính phủ, nhưng không phải như vậy, không phải doanh nhân giải quyết công việc của chính phủ làm, hay chính phủ hoàn toàn không can dự vào việc của doanh nghiệp. Chỉ có điều là những việc chính phủ can thiệp và tham gia quá sâu vào công việc của doanh nghiệp không được tồn tại nữa. Quản lý toàn bộ nền kinh tế của đất nước và lựa chọn chính sách khuyến khích phát triển do chính phủ thực hiện. Việc điều chỉnh công nghiệp, xây dựng xã hội quân bình chính là chức năng của chính phủ. Tương tự, doanh nghiệp có việc của doanh nghiệp, việc chọn ngành nghề, quyết định có đầu tư hay không, tính toán giá cả v.v. hoàn toàn phải để cho doanh nghiệp tự quyết. Chính phủ làm việc của chính phủ, dân sự làm việc của dân sự. Phối hợp với nhau chính là ý nghĩa của kinh tế lấy dân làm chủ đạo đúng nghĩa, kinh tế vật chất thì dân phải làm chủ đạo. Nếu như vậy thì khi sử dụng chính sách chấn hưng công nghiệp hoặc chỉnh đốn các doanh nghiệp tiêu cực v.v. thì chính phủ không nên trực tiếp kiểm tra các doanh nghiệp và quyết định từng việc theo kiểu doanh nghiệp này được, doanh nghiệp kia không được, doanh nghiệp này làm cái này, doanh nghiệp kia làm cái kia, mà chỉ định ra những tiêu chuẩn và mô hình, vì còn lại các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào tình hình thay đổi của thị trường tự do phán đoán và tham gia vào. Năng lực huy động vốn ở một mức nhất định, phải duy trì cơ cấu tài chính thì tiêu chuẩn đưa ra mới có thể thông qua cùng với chính sách quốc gia, các doanh nghiệp mới nỗ lực để phù hợp với các tiêu chuẩn đó. Cũng chính vì vậy, chính phủ không phải chịu trách nhiệm cho những doanh nghiệp tiêu cực, cũng chẳng có việc ngân hàng phải tiếp nhận hàng loạt các doanh nghiệp tiêu cực, và như vậy kinh tế quốc dân mới có thể phát triển một cách lành mạnh. Hơn hết là chính phủ đưa ra phương hướng phát triển kinh tế quốc dân, tạo ra dòng chảy hướng tới tương lai, tăng thêm vốn nhà nước, tài sản chung, đường xá, cảng v.v. Việc cần làm nhiều không kể hết. Cái gọi là nền kinh tế do chính phủ chủ đạo, nghĩa là chính phủ can thiệp quá sâu vào công việc của doanh nghiệp thì rõ ràng không mang lại hiệu quả. Việc chúng ta chủ trương lấy dân làm chủ đạo không phải là muốn có một chính phủ nhỏ bé và không có sức mạnh. Doanh nghiệp luôn muốn một chính phủ mạnh thực sự và công minh chính đại. Bởi lẽ để chiến thắng được khủng hoảng kinh tế thế giới và tình hình kinh tế thế giới ngày càng có xu hướng tự bảo vệ mình, thì vai trò của chính phủ trong việc đoàn kết và hợp tác với doanh nghiệp rất quan trọng. Đã đến lúc phải chấm dứt nền kinh tế chỉ thị để bắt đầu thời kỳ phát triển kinh tế, các thời đại mà chính phủ không thể không tham dự vào lĩnh vực cung cấp vốn, mở rộng kỹ thuật, tìm kiếm thị trường vốn chẳng có hiệu quả đã kết thúc. Bây giờ kinh tế của chúng ta cần nâng cao nhiều hơn năng lực và quy mô, số lượng lẫn chất lượng. Để phù hợp với điều đó thì vai trò của chính phủ là xây dựng một phương hướng mới, kết hợp tinh thần sáng tạo của nhân dân để phát triển kinh tế đất nước. Thật ra, kinh tế quốc doanh chủ đạo được đưa ra theo phương hướng chính sách và đã thi hành được 10 năm, nhưng cả chính phủ lẫn người dân đều chưa thiết lập vai trò và trách nhiệm của mình để chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường. Chính phủ không thể cho người dân làm công việc của dân, trong khi lại bàng quan với vai trò chỉ đạo của mình. Giờ đây chúng ta đang ở trong tình trạng phải giải quyết các vấn đề bằng việc thực hiện cuộc đại phẫu thuật, làm lung lay nền kinh tế thị trường mà chẳng có sự thấu suốt về kết quả của nó. Hiện vẫn còn tồn tại những chính sách mang màu sắc của cơ chế cũ làm hạn chế tính cạnh tranh. Chính phủ còn can thiệp thậm chí vào cả việc vi phạm hợp đồng của các doanh nghiệp xây dựng khi ký hợp đồng với nước ngoài. Hình thức tự do hóa tín dụng lấy kinh tế dân làm chủ đạo đã có nhưng nhà nước vẫn quản lý. Đó là mâu thuẫn giữa cơ cấu tổ chức và cách vận hành của kinh tế Hàn Quốc. Cái gọi là kinh tế dân sự có thể hoàn thành khi tất cả người dân, bắt đầu từ chính phủ và doanh nghiệp, tự nhận biết trách nhiệm và vai trò của mình, có ý chí vững vàng để thành công trong việc hiện đại hóa xã hội và kinh tế. Kinh tế lấy dân làm chủ đạo nó ngắn gọn là dựa theo nguyên lý của kinh tế thị trường mà hình thành nên giá cả. Trước đây, vì các nhà chính trị chỉ đạo giá cả, vì vậy những nhà doanh nghiệp cùng ngành nghề cấu kết lại và nỗ lực tìm cách đưa giá lên cao. Dưới chế độ này thì doanh nghiệp tuyệt đối không thể tiến bộ được. Trên nền tảng và lợi ích chung và chế độ tài sản tư hữu, việc cân bằng chủ nghĩa doanh nghiệp tự do chính là việc phải làm của chế độ kinh tế doanh nghiệp tự do ngày hôm nay, vậy mà hiện nay vẫn chưa tìm được phương cách điều chỉnh đúng đắn vấn đề này. Nếu chỉ nhấn mạnh một phía các phương pháp tìm kiếm lợi ích tập thể thì sức sáng tạo và năng suất của doanh nghiệp sẽ có khả năng đi xuống, ngược lại nếu chỉ quan tâm tới lợi ích cá nhân mà không chú ý tới tính cộng đồng thì sẽ mang đến sự rạn nứt trong xã hội và thiệt hại nhiều cho đất nước. Cho nên, khi lựa chọn chính sách, chính phủ phải tập trung trí tuệ của các tầng lớp, các giai tầng lại và thận trọng đi đến sự thống nhất. Dù xây dựng một chính sách nhỏ nào đi chăng nữa thì không thể phạm sai lầm kiểu, chỉ cần tham khảo báo cáo của một vị tiến sĩ nào đó mà vội vã quyết định và tiến hành, nhất định phải tiếp cận ý kiến về lý luận và thực tiễn để xây dựng chính sách. Đồng thời một trong những việc quan trọng mà chính phủ phải làm là tạo ra môi trường thực hiện các chính sách làm điểm tựa cho kinh tế dân chủ đạo, cũng như làm cho doanh nghiệp, người dân, người tiêu dùng cùng hợp tác và hoạt động. Có không khí tích cực mà doanh nghiệp và cá nhân có thể sống giàu mạnh nhờ phát huy hết sức sáng tạo và năng suất của mình. Phải dựa trên sự công nhận và niềm tin của toàn dân thì hiệu quả của chính sách mới phát huy được tối đa. Một học giả Mỹ nói, dân tộc duy nhất ở Viễn Đông ngon tư chất có thể thực hiện chủ nghĩa dân chủ chính là dân tộc Hàn Quốc. Theo ông ta, so với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, thẳng thắn hơn, cởi mở hơn và có tính sáng tạo cũng như tiến thủ hơn. Tôi đồng tình hoàn toàn với quan điểm của nhà học giả ấy. Thông qua việc mở ra thể chế dân sự chủ đạo, trên phương diện kinh tế và công nghiệp, tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ đi con đường xã hội tư bản chủ nghĩa dân chủ như châu Âu. Doanh nghiệp chúng tôi đã tích lũy kinh nghiệm giao dịch làm ăn đối ngoại đa dạng với thế giới, bên trong thì vượt qua những thử thách về lãi suất cao, thuế suất cao, trưởng thành và nỗ lực để giữ gìn kinh tế tự do. Sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế được quyết định bởi sự nhanh nhạy, chính xác của chính sách thích ứng phù hợp với tình hình mới của chính các doanh nghiệp hoặc đất nước đó. Để tiếp tục duy trì sức cạnh tranh lâu dài, thì tất cả các đơn vị cụ thể của kinh tế dân sự chủ đạo, tức là tất cả người sản xuất, người lao động, người tiêu dùng, phải năng suất hóa và hợp lý hóa công việc của mình, đồng thời phải theo đuổi tự do hóa trong trách nhiệm của mình. Sự ổn định không phải dựa trên sự áp đặt và khống chế, mà phải tiến tới sự ổn định dựa trên nguyên lý thị trường, mang tính mềm mại và không ép buộc. Tất cả các nhà doanh nghiệp bằng trách nhiệm xuyên suốt đối với gánh nặng nguy hiểm và xây dựng kinh tế, không ngừng chấp nhận thử thách khó khăn hoàn thành trách nhiệm của mình, còn chính phủ phải dẫn dắt kinh tế theo hướng trung thực với nguyên lý kinh tế thị trường, loại bỏ sự can thiệp quá mức và xây dựng chính sách có sự tham khảo ý kiến đầy đủ của những nhà chuyên môn và doanh nghiệp liên quan. Nếu như vậy, Hàn Quốc nhất định thực hiện thành công những giai đoạn phát triển kinh tế kế tiếp. Kinh tế và vai trò của chính phủ. Những nhà làm chính sách luôn nói về việc xây dựng một xã hội tín dụng, đó là một điều tốt. Nếu nắm được chìa khóa của xã hội tín dụng thì đất nước đó sẽ nắm được nền tảng kinh tế và có thể phát triển kinh tế vô hạn. Tuy nhiên, vì chính phủ quản lý việc cho vay vốn tại ngân hàng nên không thể xây dựng xã hội tín dụng được. Từ thời chế độ Cộng hòa thứ nhất, Hàn Quốc luôn duy trì thể chế kinh tế tự do, nhưng sau chính biến ngày 25 tháng 6 thì thu nhập quốc dân tính theo đầu người của Hàn Quốc không quá 60 USD. Mặc dù kinh tế của chế độ Cộng hòa thứ nhất của Tổng thống Lee Sung-man chẳng thể gọi là kinh tế, Nhưng không thể phủ nhận công lao của ông trong việc duy trì sự ổn định một cách hoàn thiện trong bối cảnh khó khăn lúc đó, để nắm bắt được cái khung hình xây dựng đất nước. Tổng thống Park Geun-hye cũng có công lớn trong việc hiện đại hóa nền công nghiệp Hàn Quốc. Trong tình hình không có vốn, cũng chẳng có kỹ thuật, ông đã đưa Hàn Quốc hiện đại hóa nền công nghiệp khiến cho cả thế giới ngạc nhiên. Chờ đợi việc hồi sinh của chủ nghĩa dân chủ và phát triển kinh tế tại Hàn Quốc chẳng khác nào chờ đợi một bông hoa hồng nở trong thùng rác. Một vị phóng viên nào đó của Pháp đã bi quan về tình hình của Hàn Quốc như vậy, lời nói đó thật là quá đáng. Thời đó, Tổng thống Park ra một quyết định dũng cảm là bảo lãnh vốn vay ngân hàng cho các nhà máy không có vốn, không có kinh nghiệm, cũng không có uy tín cá nhân mà không cần thế chấp. Chính phủ chỉ căn cứ vào bản kế hoạch kinh doanh khả thi của họ. Có thể nói nhờ có chính phủ như vậy và nhờ vào sự nỗ lực, dùng hết tâm huyết không kể ngày đêm cho nên nền kinh tế công nghiệp Hàn Quốc mới được hiện đại hóa như ngày hôm nay. Cách đây không lâu, tôi được một doanh nghiệp Philippines mời sang thăm và cùng ăn trưa với Bộ trưởng Quốc phòng Ramos. Bộ trưởng Ramos nói, ông là người đã từng tham gia vào liên quân của Liên Hợp Quốc trong chính biến ngày 25 tháng 6. Lúc đó, thu nhập GNP trên đầu người của Hàn Quốc là 60 USD, trong khi của Philippines là 800 USD. Vậy mà giờ đây, GNP đầu người của Hàn Quốc đã là 5.000 USD, trong khi Philippines tụt xuống chỉ còn 700 USD. Tất nhiên so với Đài Loan hoặc Singapore thì chúng tôi chưa thể tự hào bằng họ. Năm 1987 và 1988, kim ngạch xuất khẩu và GNP của chúng ta có vượt hơn Đài Loan một chút. Do sự bất ổn về chính trị và xã hội nên kinh tế chúng tôi đang trong thời kỳ thụt lùi. Sức mạnh kinh tế của đất nước được quyết định bởi sức cạnh tranh quốc tế của ngành sản xuất. Ở đất nước chúng tôi, ngành công nghiệp sản xuất không được chính phủ bảo hộ nhiều bằng ngành công nghiệp dịch vụ. Kết quả là các ngân hàng không làm đúng vai trò của mình. Cả năm ngân hàng của Hàn Quốc đều cạn vốn. Chính phủ quản lý luôn việc cho vay tiền đối với các doanh nghiệp. Những nhà làm chính sách luôn nói về việc xây dựng một xã hội tín dụng. Đó là một điều tốt, nếu nắm được chìa khóa của xã hội tín dụng thì đất nước đó sẽ nắm được nền tảng kinh tế và có thể phát triển kinh tế vô hạn. Tuy nhiên, vì chính phủ quản lý việc cho vay vốn tại ngân hàng nên không thể xây dựng xã hội tín dụng được. Kinh tế Hàn Quốc nếu muốn phát triển đúng hướng thì tất cả các ngành công nghiệp dịch vụ như bảo hiểm nhân thọ v.v. phải được giải thoát khỏi sự bảo hộ quá mức của chính phủ. Tình hình doanh nghiệp biến động theo tình hình kinh tế thế giới, gặp lúc khó khăn có thể dựa vào ngân hàng. Càng này chính phủ can thiệp quá sâu vào công việc của doanh nghiệp khiến doanh nghiệp mất dần tinh thần, sức sống, ảnh hưởng đến việc trì trệ kinh tế. Lẽ ra, việc chính phủ nên làm là xem xét và đưa ra chính sách lãi suất phù hợp để tạo sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, đất nước mình nghiêng so với những nước khác. Lấy lãi suất làm ví dụ, Hàn Quốc là một trong những nước cho vay tín dụng lớn nhất, nhưng vì lãi suất lên tới 11-12% nên không thể sử dụng tiền ngân hàng. Đặc biệt có trường hợp những doanh nghiệp vừa và nhỏ phải thông qua công ty cho vay ngắn hạn, với lãi suất trên 18%, so với lãi suất 5% ở Nhật Bản trong một giai đoạn nào đó, lãi suất 12% của Hàn Quốc thật là không thể cạnh tranh nổi. Những nước có lãi suất thấp đương nhiên có sức cạnh tranh hàng hóa mạnh hơn, nhờ vào lãi suất thấp mà đến ngày hôm nay các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn duy trì được sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, việc ấy phải nhờ vào chính phủ. Lãi suất đắt gấp đôi Nhật Bản, và nếu tình thế tiếp tục diễn biến xấu thì doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ phải chịu nhiều khó khăn, đó là những điều mà các nhà kinh tế đều nhìn thấy. Gần đây, có nhiều ý kiến chỉ trích rằng mức lương của người lao động Hàn Quốc tăng lên quá nhiều trong khi nhiệt tình lao động không như trước đây. Thật ra, đáp ứng yêu cầu tăng lương cho công nhân là chuyện đương nhiên vì họ đã nỗ lực và đóng góp to lớn, mặc dù các doanh nghiệp phải chịu thêm gánh nặng, còn nhiệt tình làm việc kém đi thì tôi có phần đồng ý. Nhật Bản bây giờ đã trở thành cường quốc kinh tế thế giới nhưng vẫn áp dụng chế độ làm việc 46 giờ một tuần, còn thu nhập quốc dân đầu người của Hàn Quốc chỉ 5.000 USD mà thời gian lao động chỉ có 44 giờ một tuần. Nhiều thời gian nghỉ hơn Nhật Bản. Muốn vượt lên trên Nhật Bản thì chúng ta phải làm việc nhiều hơn họ, ăn say hơn họ. Đằng này chúng ta lại làm ngược lại. Tôi cảm thấy tiếc vì điều đó. Chúng ta không thể đặt ra các luật nhằm dành sự ưu ái cho mình được. Luật làm hại cho đất nước cũng chính là luật ác. Đồng thời với việc rút ngắn thời gian lao động, chính phủ còn tuyên truyền quá đáng và khoa trương rằng chỉ cần bước qua một ngưỡng cửa là chúng ta đã thành nước tiên tiến, trong khi thu nhập đầu người ở những nước tiên tiến là 20.000 USD. So với 5.000 USD tại Hàn Quốc, điều đó đã gây ra phong trào xa xỉ. Kết quả là chúng ta phải tăng nhập khẩu, thâm hụt cán cân mậu dịch, từ đó mâu thuẫn giữa các giai tầng trong xã hội sâu sắc thêm, vật giá tăng lên, tiền thuế thì cao bằng những nước tiên tiến, nhưng dân vốn là nguồn năng lượng để phát triển kinh tế đất nước thì mất đi khát vọng và ý chí. Ảnh hưởng đầu tiên của việc tăng vật giá là giá nhà cửa, tiền thuê văn phòng, tiền thuê nhà tăng đột biến. Hiện các nước tiên tiến đang bước đi, còn các nước đang phát triển không thể không chạy nếu muốn bắt kịp họ. Tôi mong muốn chính phủ và nhân dân cùng kết hợp hướng tới mục đích xây dựng xã hội giàu có và phát triển cân bằng các địa phương. Và nếu chính phủ đừng can thiệp quá sâu vào công việc của doanh nghiệp thì đó không phải là chuyện khó khăn. Sứ mệnh của Hyundai. Hyundai chúng tôi không phải là tập hợp của những kẻ đi buôn. Chúng tôi là tập thể đóng vai trò dẫn đầu trong việc phát triển kinh tế đất nước. Tôi nghĩ nếu Hyundai chúng tôi không làm vai trò đó thì nền kinh tế của Hàn Quốc sẽ đi chậm ít nhất từ 10 đến 20 năm. Hyundai chúng tôi tự hào vì đã nỗ lực cho sự phát triển của chính Hyundai cũng như đóng vai trò tiên phong trong việc phát triển kinh tế Hàn Quốc trong 30 năm qua. Khi kinh tế Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển hóa học công nghiệp nặng và hóa chất, nhiều người nghi ngờ khả năng của Hàn Quốc trong lĩnh vực này. Vậy mà chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã xây dựng Hyundai ô tô, Hyundai đóng tàu và Hyundai xây dựng. Những công ty này của Hyundai đang đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển cả lĩnh vực công nghiệp của Hàn Quốc. Ngành xây dựng Hàn Quốc đã hiện đại hóa bằng chính năng lực của mình và đã góp phần xây dựng kinh tế. Điều ấy được thể hiện trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới gần đây. Và Hyundai của chúng tôi đã đóng vai trò tiên phong chứ không phải bất kỳ một doanh nghiệp nào khác. Trong quá trình ấy, chúng tôi đã trải qua biết bao biến động chính trị, gặp nhiều sóng gió. Chúng tôi bị coi là trốn thuế. Tôi đã có lần phải ra điều trần trước quốc hội nhưng Hyundai chúng tôi chưa bao giờ làm việc gì không phải với nhân dân Hàn Quốc cũng như với sự nghiệp phát triển kinh tế chung của Hàn Quốc. Khi nền kinh tế đất nước rơi vào thời kỳ khủng hoảng, chúng tôi đã đến vùng Trung Đông, vất vả mang USD về giúp giải quyết nợ nước ngoài. Olympic 88 tại Hàn Quốc làm cho cả thế giới biết đến cũng chính là do công của Hyundai chúng tôi. Chúng tôi đã động viên tất cả nhân viên dưới quyền của Hyundai và của văn phòng tại Frankfurt để làm vai trò quyết định và chủ đạo trong việc đưa quyền đăng cai Thế vận hội Olympic 88 về cho Seoul tại Baden-Baden. Dù tôi không muốn nhưng người ta giao cho tôi chức chủ tịch Ủy ban Thể dục Thể thao, xây dựng và lên kế hoạch cho Olympic không phải lỗ. Olympic kết thúc thì tất cả cơ sở vật chất thành cơ sở hữu ích cho nhân dân. Sông Hàn đang chết dần nhưng chúng tôi đã làm cho nước sông xanh trở lại. Rồi việc xây dựng các công trình xung quanh phục vụ du lịch thể thao cũng chính là ý tưởng của chúng tôi. Chúng tôi đã xây đập chắn phía nam sông Hàn, làm nên mảnh đất Gangnam ngày nay. Đến đường cao tốc Seoul-Busan cũng vậy, rồi các cảng biển bắt đầu từ Busan, rồi nhiều nhà máy phát điện, nhà máy điện nguyên tử cung cấp gần 50% lượng điện của Hàn Quốc và duy trì hiệu suất hoạt động cao mà không có một tai nạn nào là thành tích của Hyundai chúng tôi. Chúng tôi đã làm tất cả những gì mà doanh nghiệp có thể làm. Chính vì vậy chúng tôi mang niềm tự hào và hãnh diện rằng mình đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế Hàn Quốc. Hyundai chúng tôi không phải là tập hợp những kẻ đi buôn. Chúng tôi là tập thể đóng vai trò dẫn đầu trong việc phát triển kinh tế đất nước. Tôi nghĩ nếu Hyundai chúng tôi không làm vai trò đó thì nền kinh tế của đất nước sẽ đi chậm ít nhất từ 10 đến 20 năm. Kinh tế Hàn Quốc bây giờ bước vào thử thách thứ hai. Với những điều kiện hiện có, tuy chưa thể gọi là tốt nhưng doanh nghiệp của chúng tôi đã lĩnh hội được rằng tất cả mọi thứ đều nằm ở tinh thần của con người. Và không chỉ trong quá khứ mà trong cả tương lai, Hyundai chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế. Đó chính là nghĩa vụ và sứ mệnh của Hyundai. Cần cù và tiết kiệm là nguồn vốn. Chúng ta tin rằng người nào nhiệt tình làm những việc nhỏ thì những việc lớn họ cũng như vậy. Những người ngay cả chuyện nhỏ cũng không thất hứa và luôn thực hiện thì việc lớn cũng đáng tin cậy. Người nỗ lực hết sức vì việc nhỏ cũng sẽ nỗ lực hết sức vì việc lớn. Khi tôi chuyển từ căn phòng thuê trên tận đỉnh núi phường Hinzo đến cửa hàng gạo ở phường Shindong, tôi đã đưa từng đứa em một lên Seoul. Vợ tôi vừa bán gạo vừa bán đậu phụ, kiếm chi phí cho gia đình. Lúc biến động ngày 25 tháng 6 xảy ra, tôi đưa cha mẹ mình xuống ở chung tại phường Shinson, sau đó chuyển xuống phường Tô Nam. Khi ấy, xưởng sửa chữa ô tô của tôi có tới 60 công nhân, quy mô tương đối lớn, nhưng không vì thế mà tôi tự mãn. Cơm sáng của tôi không có gì hơn ngoài kim chi và một bát canh. Hằng ngày, mẹ và vợ tôi đội cơm và thức ăn lên đầu đưa ra cho số nhân viên đông đảo ấy. Ngay từ bé, hồi còn học tiểu học, mỗi khi đi học về là mẹ đưa tôi ra đồng, tìm cho một khu đất trồng vừng và bắt cày. Trồng vừng xung quanh ruộng kê sẽ ngăn được bò không đến phá ruộng vì nó sợ mùi lá vừng. Vào mùa đông khi nhàn rỗi, cha tôi từ sáng sớm đã mang sọt nhặt phân bò và nhặt phân chó về làm phân bón. Mẹ tôi thì đặt thùng nước tiểu sẵn trong nhà để gom nước tiểu của bọn trẻ. Tuổi trẻ chúng tôi ở tuổi ấy nghịch ngợp, cố tình không tiểu vào chiếc thùng đó và đi tiểu ở chỗ khác. Mẹ tôi phải rang đậu đỏ chia cho ăn, chúng tôi mới chịu nghe lời. Cha tôi dù có đi đâu xa, muốn tiểu tiện cũng cố nhịn về tới nhà để tiểu làm phân. Tôi nhớ có lần được xem cảnh sinh hoạt của một thanh niên nông thôn trên TV, lời nói của anh thanh niên ấy thật đáng học hỏi. Trong số bạn của tôi có người ra thành phố, mỗi tháng kiếm cả 100.000 won, tuy nhiên số tiền đó phải dùng vào việc này việc kia nên cũng chỉ tiết kiệm được 10%, còn thu nhập của tôi tuy không bằng một nửa của bạn ấy, nhưng mỗi tháng tôi tiết kiệm được một nửa số tiền tôi kiếm được, Chính vì vậy nếu tôi làm việc nhiệt tình như bây giờ, tôi tin là trong tương lai không bao xa tôi sẽ giàu có hơn bạn ấy. Tôi đồng ý với người thanh niên đó, làm việc nhiệt tình và tiết kiệm triệt để sẽ giàu có hơn người lãng phí. Nhiều người nói với tôi là họ có kế hoạch kinh doanh mang tính khả thi nên xin tôi cho vay vốn. Mỗi lần như vậy, tôi đều nói với họ, không phải anh không có vốn, mà vì anh không có sự uy tín. Tôi không nói người ta xấu, mà chỉ vì người anh xin vay tiền không cảm thấy đủ tin tưởng anh, nên chuyện vay tiền mới khó như vậy. Nếu anh tạo cho người ta đủ niềm tin rằng anh sẽ thành công, thì tôi tin rằng tiền bao nhiêu cũng có. Đúng như vậy, uy tín chính là vốn. Nếu con người đó tạo đủ niềm tin với mọi người rằng anh ta cần cù, trung thực, chính trực, thì đó sẽ là nguồn vốn. Anh ta có thể phát triển, mở rộng cuộc đời mình bao nhiêu cũng được. Tôi là người đã trực tiếp trải qua điều ấy và biết rằng, người làm kinh doanh buôn bán nếu có tiền thì tốt, còn không có tiền thì với uy tín thôi cũng làm được. Vì điều này thì doanh nghiệp hay cá nhân đều như nhau. Cá nhân có thể bắt đầu làm doanh nghiệp nhỏ với uy tín của mình có, rồi từ cái uy tín đó mà có thể phát triển từ doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn hơn, từ doanh nghiệp vừa thành doanh nghiệp lớn phát triển và trưởng thành thành doanh nghiệp có quy mô toàn cầu. Khi tôi rời quê hương trong tay không có lấy một đồng xu, thế mà bây giờ tôi đã trở thành một doanh nghiệp lớn như thế này. Nếu chỉ gom tiền để trở thành một doanh nghiệp như thế này thì tuyệt đối không thể làm được. Với sự thành thật và chân chính, tôi được ông chủ cửa hàng gạo tin tưởng và được ông giao lại cửa hàng. Tôi bắt đầu kinh doanh với nguồn vốn duy nhất là người đáng tin cậy, đáng tin về sản phẩm, đáng tin về quan hệ tiền bạc, đáng tin về hợp đồng cung cấp, về thời hạn, về chất lượng công trình, kết hợp tất cả uy tín ở những lĩnh vực khác gom lại và trở thành Hyundai ngày hôm nay. Chỉ một mình ngành xây dựng Hyundai thôi, chúng tôi đã giao dịch với 20 ngân hàng lớn trong thị trường tiền tệ thế giới. Chúng tôi không cần nhờ chính phủ viết bảo lãnh, chỉ cần một tờ hứa chi trả của công ty xây dựng Hyundai và không cần thế chấp, chúng tôi cũng có thể mượn được 2 tỷ, 3 tỷ USD. Con chim cũng cần cù mới tìm được miếng ăn ngon, cùng một số mệnh, cùng một thời gian sống, có người thì làm được 10 lần, 20 lần người khác, có người thì không làm được gì dù chỉ một phần mấy mươi, một phần mấy trăm, còn người lười nhác. Để thời gian trôi đi một cách vô ích thì chẳng thể nào hạnh phúc được. Một ngày làm việc cần cù thì một đêm có thể ngủ ngon giấc. Một tháng cần cù thì sẽ thấy cuộc sống của mình đi lên. Một năm, hai năm, ba năm, cả cuộc đời cần cù thì sẽ thấy sự phát triển to lớn. Cuộc sống của người cần cù có ý nghĩa hơn biết bao nhiêu. Họ có thể làm việc gấp bao lần người khác. Sự cần cù chính là tính trung thực của cuộc đời chúng ta. Chúng ta không cần cù thì sẽ không có uy tín. Phải tích lũy bằng sự cần cù và tiết kiệm. Từ năm 18 tuổi, tôi rời nông thôn đến nơi đất khách, làm từ lao động nặng đến công nhân khuôn vác đá và tiết kiệm tối đa, để tiết kiệm 10 đồng tiền củi. Dù lạnh thế nào tôi cũng chỉ đốt lửa vào buổi tối, nấu cơm cho cả sáng và trưa hôm sau, rồi hơ cả những tấm đá sưởi nền vào lửa để lấy hơi nóng mà nằm. Tôi cũng không hút thuốc, bụng chưa no thì chẳng có lý do gì biến tiền thành khói. Tôi không muốn lãng phí đồng tiền mà phải bán sức mình mới có được vào những việc như vậy. Ngay cả thời làm công nhân vận chuyển gạo cho cửa hàng Phục Hưng, có công việc ổn định, để tiết kiệm 5 đồng tiền tàu điện, hàng sáng tôi vẫn cố gắng dậy sớm để đi bộ đi làm. Giày mòn, tôi chưa muốn vứt đi nên lấy đinh đóng thêm một cái đế vào, quần áo mua từ mùa xuân đến mùa thu cũng chỉ dùng một bộ, mùa đông đến thì mặc thêm áo lót bên trong. Báo thì ra đến nơi làm việc đặt nhờ của người ta, nếu nhận được một tháng lương trị giá một bao gạo, nhất định tôi phải tiết kiệm một nửa. Tiền thưởng nhận vào mỗi dịp lễ Tết tôi bỏ hết vào ống tiết kiệm. Tôi thắt lưng buộc bụng, chắc chiêu từng đồng lương ít ỏi, rồi chuyển từ ở phòng thuê trả phí từng tháng sang phòng thuê trọn gói, đưa một số tiền nhất định cho chủ nhà, rồi từ phòng thuê trọn gói sang nhà tranh của riêng tôi. Chẳng những vậy, sự thật thà và đáng tin cậy trong tôi đã dần dần có chỗ đứng trong mọi mối liên hệ xung quanh mà ngay cả bản thân tôi cũng không nghĩ tới. Tôi đã tiết kiệm tối đa để mua nhà cửa. Vì vậy mỗi lần gặp anh chị em công nhân làm việc tại công xưởng, tôi luôn khuyên nhủ họ phải cần cù, tiết kiệm và dè sản. Nhà phải đi thuê lại mà mua tivi, chỉ cần một chiếc radio thôi cũng đủ biết được tất cả mọi tin tức rồi. Hãy chịu đựng cho đến khi mua được nhà. Cà phê, thuốc lá cũng vậy. Công ty đã phát cho quần áo làm việc, khăn mặt và thậm chí cả quần áo lót nên không cần mua làm gì nữa. Con Lê cũng chỉ mua một bộ dành đến khi đi thăm nhà cha mẹ vợ thôi. Sự uy tín có được do cần cù và trung thực sẽ giúp chúng ta gặp được người hỗ trợ chẳng khó khăn gì. Tôi không tin vào những người sống mà tiền kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, dùng trên cả mức kiếm được và luôn luôn mang nợ. Ngày mai phụ thuộc vào cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta tin rằng người nào nhiệt tình làm những việc nhỏ thì những việc lớn họ cũng như vậy. Những người ngay cả chuyện nhỏ không thất hứa và thực hiện được thì việc lớn cũng đáng tin cậy. Người nỗ lực hết sức vì việc nhỏ cũng sẽ nỗ lực hết sức vì việc lớn. Đó chính là uy tín. Điều này đúng với tất cả cá nhân, doanh nghiệp và nhà nước, mà móng của nó mọc từ từ và lớn lên trong cuộc sống của chúng ta như một cây xanh, đồng thời uy tín cũng chính là danh dự. Tất cả mọi người phải trong sạch thì xã hội mới trong sạch. Đất nước, xã hội và cả cá nhân phải trong sạch thì xã hội mới phát triển được. Thế tất cả đều trong sạch thì ai cũng mong muốn một ước vọng duy nhất là có ích cho đất nước, và có thể chuyển các khát vọng mãnh liệt đó thành hiện thực, sau đó là một sự phát triển chối lọi nối tiếp. Có đất nước phát triển, có đất nước thụt lùi, có đất nước diệt vong. Về điều gì đã làm cho nước này phát triển còn nước khác diệt vong? Tôi nghĩ vấn đề cốt lõi là tinh thần và thái độ của chính phủ nước ấy, của doanh nghiệp và người dân nước ấy. Nếu chính phủ không trong sạch thì tiêu cực sẽ lan sang doanh nghiệp và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, và sự bất chính trở thành một phong trào. Một xã hội như vậy thì không thể kích thích doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và cũng không phát huy được năng lực của nhân dân. Hàn Quốc cũng vậy. Mỗi lần thay đổi chính quyền đều kèm theo nhiều lời kêu gọi xây dựng một xã hội trong sạch, nhưng rất tiếc là tất cả chỉ là những lời kêu gọi trống rỗng. Chúng ta hãy nhìn Nhật Bản, một cường quốc kinh tế của thế giới. Đất nước này phát triển phồn vinh và hùng mạnh vì có ít tiêu cực. Mấy năm trước, tôi có nghe tổng giám đốc Shin Kyoko của tập đoàn Lotte ở nước này kể một câu chuyện như sau. Ông Shin có một người bạn thân làm giám đốc sở thuế. Một hôm, ông Shin đến nhà ông giám đốc sở thuế để chơi cờ. Thấy bà vợ của ông giám đốc đang rắc xà phòng lên quần áo để trên tấm gỗ và giặt bằng tay, nên về nhà mua và gửi tặng cho vợ chồng ông giám đốc một chiếc máy giặt mà chẳng có suy nghĩ gì. Hôm sau, ông giám đốc sở thuế kêu ông Shin đến và nói: "Tôi cứ tưởng anh chơi với tôi cả chục năm trời nên hiểu tôi. Nào ngờ anh làm thế này khiến tôi thật bực mình. Anh là người giàu có, hài lòng vì có nhiều tài sản và công nhân làm việc cho mình nên anh mãn nguyện. Còn tôi cũng mãn nguyện theo cách của tôi. Tôi tuy sống trong căn phòng không đến 70 mét vuông và vợ tôi vẫn giặt quần áo bằng tay, nhưng chúng tôi là người được tất cả quốc dân kính trọng. Vì sao ư? Vì tôi tự hào lương tâm tôi đã không làm việc gì xấu cả. Tôi tự hào là người trong sạch nhất trong những viên chức của Nhật Bản và hài lòng với mức lương nhỏ bé từ xử lý công việc đất nước một cách công minh. Tôi muốn sống một cách đường hoàng, không có gì xấu hổ theo mục tiêu của tôi. Vì vậy, tôi mong ông hãy mang món quà này đi cho. Đây cũng là chuyện đáng để cho chúng ta học hỏi và cũng là chuyện chúng ta ao ước." Hiện nay, ở châu Á, đất nước đang phát triển mạnh mẽ là Singapore, với số dân không quá 2,5 triệu. Những năm 1980, Singapore đã xuất khẩu được 225 tỷ USD, nhiều hơn 3,5 tỷ so với dân số 37 triệu của Hàn Quốc. Vậy động lực của họ là gì? Singapore là một đất nước rất nhỏ bé, tài nguyên thì ngay cả nước uống cũng không có. Cái duy nhất mà người dân nước này có chỉ là không khí. Và trên thế giới này nước nào mà lại chẳng có không khí? Thế mà người dân Singapore lại có thể sống một cách giàu có, chính là vì chính phủ, doanh nghiệp và dân nước này trong sạch. Họ dẫn nước nguồn bằng ống từ Malaysia về, lọc thành nước sạch, để một phần ba dùng, còn lại bán cho Malaysia để trả tiền nước đã mua, rồi họ mua dầu thô của những nước vùng Đông Nam Á xung quanh, lọc và trở thành nước xuất khẩu dầu lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đồng thời tận dụng vị trí địa lý là cửa ngõ của đường biển làm những xưởng sửa chữa tàu. Một chính phủ trong sạch, nhân dân không biết đến tiêu cực, đó chính là căn bản của động lực phát triển kinh tế Singapore. Tên đây của chúng ta cũng đã từng vào Singapore xây dựng công trình. Những người phụ trách công trình tại đó đều nói rằng không có đất nước nào trên thế giới này sạch sẽ như ở đây. Thật là may mắn khi làm việc tại đó. Ở đất nước ấy, từ cán bộ quản lý cao cấp làm giám sát công trình cho đến tất cả nhân viên quản lý cấp dưới đều không bao giờ làm khó dễ để kiếm chác. Cũng chẳng có chuyện nghiêng về bên nào. Do không ai quấy rầy, không ai thò tay đòi tiền, nên tất cả mọi người chỉ tập trung vào làm việc, chỉ suy nghĩ làm thế nào để theo đúng kế hoạch và làm việc có năng suất mà thôi. Chính vì vậy tất cả các công trình tiến hành tại Singapore dù là xây dựng cơ bản, kiến trúc đều có thể làm với giá rẻ nhất thế giới. Như vậy thì đất nước không thể không phát triển. So sánh với Hàn Quốc, điều kiện khí hậu, văn hóa, giáo dục của Singapore không bằng chúng ta. Cái mà họ hơn chúng ta là chế độ chính trị và xã hội trong sạch, từ đó phát huy hết năng lực của mình. Hàng hóa không gặp những tổn thất không đáng có, sức cạnh tranh được nâng cao, ngân sách nhà nước không bị lãng phí, người dân cảm thấy tự hào. Nếu những quan chức của chính phủ tiêu cực, việc gì cũng tìm khách ăn hối lộ, thì từ trong quá trình vay vốn cho đến sản xuất sản phẩm sẽ bị thiệt hại không nhỏ về mặt chi phí. Chi phí đó đương nhiên gắn liền vào sản phẩm và hàng hóa, cho nên hàng hóa của nước đó sẽ không có sức cạnh tranh bằng hàng hóa nước khác. Lấy một ví dụ trong ngành xây dựng, nếu nhân viên làm việc trực tiếp tại các công trình trong sạch, giúp các công ty thầu làm việc một cách có hiệu quả thì dù việc nhỏ bao nhiêu, vì lợi ích họ cũng cố gắng làm. Ngược lại, nếu nhân viên không trong sạch thì các công ty gia công, thầu phụ cũng làm việc một cách giả tạo, đại khái, nên tốc độ và chất lượng công trình cũng không được đảm bảo. Mỗi lần có cơ hội, tôi đều nói với nhân viên của mình rằng hãy sống với tấm lòng trong sạch. Tất nhiên tôi cũng mong mình là doanh nghiệp lớn nhất, nhưng thực tình tôi muốn được đánh giá là doanh nghiệp trong sạch trước. Đất nước, xã hội và cả cá nhân phải trong sạch, thì xã hội mới phát triển được. Nếu tất cả đều trong sạch thì ai cũng mong muốn một ước vọng duy nhất là có ích cho đất nước, và có thể chuyển các khát vọng mãnh liệt đó thành hiện thực, sau đó là một sự phát triển chói lọi nối tiếp. Muốn trong sạch thì ngay từ việc nhỏ phải chính trực. Chúng ta có thói quen nói dối những chuyện nhỏ nhất. Tôi tìm ai đó trong công ty, nhưng những người xung quanh trả lời tôi là anh ta không có mặt vì bận việc công ty hoặc quan hệ nào đó. Người không đi làm hay đi ra ngoài không có lý do gì cũng nói là đi việc công ty. Rồi khi tôi tìm giám đốc thì thư ký nói là ông ta đi đến cơ quan hành chính nào đó, và hỏi mãi thư ký mới nói anh ta vắng mặt. Lý do tôi luôn trách móc các nhân viên của mình chỉ vì những lời nói dối nhỏ mà họ tưởng không quan trọng là vì nói dối sẽ thành thói quen, từ từ tính xấu ấy sẽ phát triển. Cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ nghe một đất nước, một xã hội, doanh nghiệp nào đó không trong sạch mà phát triển được. Hết phần 7, www.clickchuot.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh, chuyên cung cấp giải pháp quảng cáo xây dựng thương hiệu trên Internet, tặng khuyến mãi một website cho khách hàng mới. Liên hệ 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Thiên Kim.